Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, như đã từng giới thiệu trước đây, ngành du lịch ở Úc đang trong thời kỳ tăng trưởng mạnh và đóng một vai trò rất lớn trong nền kinh tế nước Úc. Theo một khảo sát trong năm 2016 của công ty Deloitte, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế Úc. Cụ thể, lượng khách nước ngoài đến Úc trong năm qua đã tăng 13% và doanh thu từ khách du lịch quốc tế tăng hơn 17%. Và một khi ngành du lịch phát triển, nó đã kéo theo sự tăng trưởng đầu tư cũng như doanh thu ở mảng nhà hàng khách sạn từ vùng trung tâm Sydney, Melbourne cho đến những khách sạn nghỉ dưỡng như ở Gold Coast hoặc Cairns. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nhân lực phục vụ trong ngành nhà hàng khách sạn cũng phải tăng theo. Và trong chương trình Bạn muốn làm nghề gì hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về công việc trong ngành nhà hàng khách sạn. Một công việc có lẽ sẽ vô cùng phù hợp với những ai yêu thích sự giao tiếp, yêu thích công việc giúp đỡ và gặp gỡ con người trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đối với một sinh viên theo học chuyên ngành về nhà hàng khách sạn, tức là hospitality, thì trong suốt khóa học, bạn sẽ được đào tạo những kiến thức và kỹ năng về lễ tân, quản lý phòng ở, hội nghị, sự kiện, ẩm thực và đồ uống, cho đến những kiến thức về tài chính, kế toán, nhân sự. Tất cả những kiến thức để có thể hiểu về sự vận hành của một khách sạn và bảo đảm sau khi ra trường có thể bắt tay ngay vào làm việc ở bất kỳ vị trí nào. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn vẫn phải bắt đầu với những công việc đơn giản để làm quen với môi trường làm việc, cũng như làm quen với hệ thống quản lý của từng khách sạn. Bạn Thùy Dương, người đã có 5 năm làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn cho biết.
Thì em học, em cũng biết, coi như là làm tất cả các vị trí của một khách sạn. Thì em cũng phải biết về cái general, như kiểu là accounting, finance, các thứ ạ. À, cả những cái về quản lý, rồi nấu nướng, cà phê, các thứ nữa, nó phải biết hết. Nếu mà xin về hotel thì có vẻ là dễ dàng hơn. Nhưng mà thì thường thì người ta hay cho mình mấy cái position như là đầu tiên là em làm waitress, sau đấy thì em làm đến supervisor, và sau đấy thì em làm reservation. Còn đương nhiên là mình vẫn biết một vài những cái kiểu như background về accounting và finance, nhưng mà thường là mình khó xin được việc về accounting finance hơn.
Công việc ở khách sạn không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, thậm chí bằng cấp cũng không quá quan trọng. Bởi vì mỗi khách sạn có hệ thống làm việc khác nhau, nên chắc chắn một nhân viên mới sẽ được đào tạo và sẽ được học hỏi rất nhiều khi được trực tiếp làm việc.
Ở trong trường họ dạy cho mình hết những cái cơ bản, còn tùy theo mình, nếu mà ví dụ mình rất là thích về kiểu làm bartender hoặc là rất là thích làm về bên kiểu barista thì mình sẽ tự học thêm. Em cũng tự ra ngoài học để biết thêm. Với cả nhưng mà chủ yếu em học được nhiều nhất là lúc mà em vừa on the job training ấy. Mình học ở lúc mà mình đang làm, với cả mình được luyện tập nhiều hơn, với cả mình cũng nhớ hơn. Làm bên ngành này thì không cần, thực ra thì bằng cũng không quan trọng lắm ạ. Tại vì có nhiều người kiểu đi làm giống em nhưng mà họ cũng không học qua về bên kiểu khách sạn ấy ạ. Thì họ cũng đi làm như bình thường, thì xong rồi họ học luôn ở chỗ làm ấy ạ. Nếu mà ai mà kiểu có khả năng quản lý thì họ lên từ từ thôi ạ. Thì có nhiều người không có bằng về bên quản lý khách sạn nhưng mà họ vẫn có thể làm chức như kiểu supervisor các thứ, vì là họ làm tốt, với cả họ cũng thích nghề nên là từ từ là họ lên ạ.
Vừa rồi là phần chia sẻ của bạn Lan Anh, người đã từng làm ở bộ phận dịch vụ ẩm thực Food and Beverage tại khách sạn Marriott. Lan Anh còn cho biết, công việc này giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn từ phong cách làm việc cho đến kỹ năng giao tiếp, cũng như tích lũy thêm nhiều kiến thức về ẩm thực và rượu, một lĩnh vực khá thú vị mà không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu.
Đầu tiên là về cái đồng phục mà mình mặc thì thứ nhất là giày cũng phải theo cái tiêu chuẩn của họ, ví dụ như giày là mình đi là phải là cái giày da và kiểu giày chống trơn, ví dụ như thế, để kiểu như là thứ nhất là bảo vệ mình, với cả chuyên nghiệp hơn. đầu tóc thì cũng phải gọn gàng, để quá trình mà mình handle food thì nó không rơi vào đồ ăn của họ. Nếu mà mình mang rượu cho họ thì thường thường mình cũng recommend cho họ những cái rượu gì. Mình phải được học trước là cái rượu nào là nó taste như thế nào. Hoặc là ví dụ như là mình lúc mà mình phục vụ rượu thì mình phải show, tức là mình phải đưa cho họ xem cái label của cái rượu đấy. Rồi mình phải nói tất cả những cái mà ví dụ như là cái loại grapes đấy là loại gì này, rồi là năm bao nhiêu.
Còn đối với Thùy Dương, công việc tại bộ phận hội nghị yến tiệc, hay còn gọi là banquet, đem lại cơ hội được làm việc nhóm, được học hỏi kỹ năng tổ chức sự kiện, cũng như được thấy sự thay đổi trong công việc mỗi ngày, chứ công việc không hề đơn điệu. Hay khi làm ở bộ phận lễ tân, tức là reservation, thì lại có cơ hội được gặp gỡ, được trò chuyện với nhiều khách hàng. Tuy rằng công việc ở bộ phận lễ tân yêu cầu trình độ tiếng Anh phải khá và phải trả lời yêu cầu khách hàng mỗi ngày khá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ rất phù hợp đối với ai yêu thích sự giao tiếp.
Hồi xưa em làm về banquet ở trong khách sạn thì rất là vui vì nó là nhiều về teamwork. Banquet thì là về tổ chức sự kiện, và tùy vào sự kiện, có những lúc thì là sự kiện về như là conference, có lúc là đám cưới hay là tiệc, nó em thấy nó hay hơn, vui hơn ạ. Tại vì mình cũng được chứng kiến nhiều cái sự kiện lớn. Nó tùy theo sự kiện, và mỗi sự kiện thì nó lại có một cái setup khác này, setup một cái room khác này, đồ ăn, thức ăn các thứ nó cũng thay đổi, nó không giống nhau. Khi mà làm về reservation thì nó cũng có cái hay là nó không phải làm về thể chất, mà nó dùng nhiều về đầu óc hơn, thì mình cũng phải giao tiếp với người ta qua điện thoại hoặc là gặp mặt. Cái công việc chính là giao tiếp. Em phải ngồi một ngày, em phải có thể trả lời 100 cú điện thoại. Bọn em kiểu có cái performance review, mỗi ngày gọi điện được bao nhiêu cú, hay là nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại của khách. Nếu mà ai mà mình giúp người ta thì người ta cảm ơn mình các thứ, thì mình cũng rất là vui. Thì em nghĩ là mỗi một cái công việc đối với em thì có một cái hay khác nhau.
Ngoài ra còn có những thuận lợi khác như chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, và đặc biệt là những ưu đãi chỉ riêng trong ngành khách sạn.
Em thì làm banquet thì rất là thích khi mà đến cái ngày Christmas Day. Thì những cái ngày đấy thì người ta ai cũng rất là generous, ai cũng rất là happy. Thì sau những cái ngày Christmas Day, bọn em được rất nhiều tip. Ai cũng happy, rồi chụp ảnh cùng với mình. Còn làm ở reservation thì cũng có rất nhiều niềm vui. Là bọn em có làm cho khách của Factor Australia, làm cho khách của My Kitchen Rules. Và bọn em được free ticket để đến X Factor Show. Rất là vui, lần đầu tiên được đi xem live show như vậy. Em làm cho tập đoàn Spau thì tập đoàn Spau có rất là nhiều chi nhánh hotel, thì có cả có những cái năm sao như là Westin, Sheraton, The W Hotel, hoặc là có Four Points by Sheraton nữa. Thì bọn em là staff thì được 50% off tất cả các hotel bọn em đến.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Và trong kỳ này, chúng ta đang tìm hiểu về công việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, một ngành nghề đang có nhiều cơ hội việc làm do sự phát triển của ngành du lịch tại Úc. Ở phần đầu, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những lợi ích khi được làm việc trong lĩnh vực này qua những câu chuyện của Thùy Dương và Lan Anh, hai bạn gái trẻ đã từng làm việc trong những khách sạn 5 sao lớn như Marriott và Sheraton. Bên cạnh những thuận lợi, thì công việc ở nhà hàng khách sạn cũng có nhiều thách thức. Thứ nhất là áp lực về thời gian. Khi làm việc ở mảng dịch vụ, nghĩa là bạn phải chấp nhận việc làm với thời khóa biểu thất thường, phải sẵn sàng làm việc ngoài giờ, làm khuya hoặc phải làm cuối tuần vào những ngày lễ khi những người khác đang được nghỉ.
Làm bên quê của bọn em thì giờ rất là lộn xộn. Có khi có ngày phải làm đến cái ngày dài nhất em từng làm, là em làm 17 tiếng đồng hồ, từ làm đi tận 5 giờ sáng, rồi ngày hôm sau lại 12 giờ lại đến lại làm một shift mới. Ở công việc có một tuần có thể làm đến 100 tiếng. Thật ra thì không phải lúc nào trong 12 tháng trong năm thì không phải lúc nào cũng đông ạ. Thì nó cũng có mùa đông và mùa vắng. Thì cái thời gian mà đông ấy là khoảng tầm từ tháng 9 cho đến tháng 12. Và sau đấy thì từ khoảng tháng 4 cho đến hết tháng 8. Đấy là thời gian đông, bởi vì đấy là kỳ lễ gần Christmas này. còn cái tầng năng tháng 4 đến tháng 8 thì là cái end of financial year.
Một chứng chỉ bắt buộc đối với những nhân viên làm việc trong quán bar của nhà hàng, khách sạn, đó là chứng chỉ RSA, chứng chỉ công nhận nhân viên có đủ thẩm quyền để bán đồ uống có cồn. Ở Úc, vấn đề này khá nghiêm ngặt vì nếu vi phạm thì chính người bán sẽ có khả năng bị phạt rất nặng.
Em cũng phải đi học một cái khóa về cái đấy để thi. Thì họ trong lúc học thì họ cho mình mấy cái thông tin, ví dụ như là không được phục vụ rượu cho người mà đã bắt đầu mình cảm thấy say này, hoặc là khu trung tâm thì sau 12 giờ là không được bán shot mà phải mix về cái gì đấy, thì họ sẽ cho mình cái thông tin như thế. Cái đấy cũng quan trọng, tại vì nếu mà mình ví dụ như mình bán rượu cho người mà dưới 18 tuổi thì mình sẽ bị phạt, mà phạt rất là nhiều tiền. Hoặc là nếu ví dụ như là mình bán rượu cho người đã bị say rồi ấy, mà mình là người sẽ bị chịu phạt.
Và vì là làm việc trong môi trường khách sạn cao cấp nên những yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, những chuẩn mực về dịch vụ quan hệ khách hàng cũng rất nghiêm ngặt. Đặc biệt là trong môi trường khách sạn luôn có những khách quốc tế, thì sự khác biệt về văn hóa cũng là một khó khăn cho các nhân viên, vì đôi khi có những tai nạn xảy ra lại nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Nếu mà mình làm ở trong khách sạn lớn hoặc là ví dụ như những cái nhà hàng fine dining ấy, thì họ cũng cần yêu cầu cao hơn. Ví dụ như mình phải biết là từng cái step nào của cái service, mình phải có cái kiến thức hơn về cái đồ ăn mà mình phục vụ cho họ, hoặc là hỏi là đồ ăn này thì bên trong cái gì, thì mình cũng cần có cái kiến thức hơn về cái đấy. Em thấy khó nhất là ví dụ như custom complaint thôi ạ. Nhiều khách hàng họ rất là khó tính. Nhưng mà em có một cái kiểu accident hồi trước là em phục vụ rượu cho người bà bầu ấy ạ. Thế là em không hề biết là người ta mang bầu. Và bọn em có bán cái gọi là ginger beer. Thì cái thường thường thì mọi người nghĩ cái ginger beer đấy là không có rượu, tức là không có alcohol ở trong đấy. Nhưng mà cái ginger beer mà cái bar của bọn em bán thì lại có rượu. Thế là rồi họ complain, mà em cũng sợ lắm, tại vì kiểu complain đấy thì level nó, tức là nó cũng hơi hơi bị serious, thế nên là em không thể là người trực tiếp deal với cả cái complain đấy, nên là manager của em thì phải ra tay ạ.
Cái đấy thì cũng gặp khá là nhiều vì ở bên này thì mọi người cũng không dễ ăn như Việt Nam, thì mọi người ai cũng có như là kiểu cái diet requirement, người thì ăn chay, người thì không ăn bơ sữa, người thì không ăn thịt heo hay là không ăn thịt bò. Nên cái đấy bọn em lúc nào cũng phải là cố gắng tuân thủ hết cả những cái yêu cầu của khách. Thì cũng có một vài trường hợp khi mà mình bê cái món ăn ra cho người ta và người ta bảo đang tan chay, lúc mình bê đồ ăn ra rồi và khách đã ăn thử một vài miếng rồi thì người ta mới phát hiện ra đấy là thịt, và người ta có complain đến khách sạn đó.
Và điều cuối cùng, mỗi nhân viên phải luôn ý thức được rằng danh tiếng và độ uy tín của một khách sạn phụ thuộc hoàn toàn vào từng cá nhân, vì mỗi cá nhân sẽ là hình ảnh đại diện cũng như là người thể hiện chất lượng dịch vụ của khách sạn đó. Do vậy, việc ý thức được trách nhiệm của mình sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công kinh doanh và thương hiệu của khách sạn.
Thì tại vì bọn em là khách sạn 5 sao nên lúc nào trong tất cả các buổi đào tạo của bọn em ấy, thì mọi người đều rất là đề cao cái brand image rất là quan trọng. Thì bọn em không bao giờ nói không với khách hàng, gọi là lúc nào cũng phải là cố gắng thực hiện 100% và đạt được yêu cầu khách muốn, hoặc có thể là hơn như thế nữa, chứ không bao giờ bọn em được quyền nói không với khách hàng. Còn nào ngoài ra thì tất cả các service hay là dịch vụ trong khách hàng, khách sạn thì đều phải qua một vài cái tiêu chuẩn nhất định, và bọn em thì sẽ được test yearly bởi một cái tập đoàn cái Australian Association of Hotel ấy, thì người ta sẽ rank cái của mình, và có rất nhiều khách sạn người ta đến kiểm tra cái hygiene này như thế đây, mà nếu mà không đạt thì người ta có thể giảm số sao là xuống.
Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Hy vọng những thông tin vừa rồi giúp ích cho những ai quan tâm đến công việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.